Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các bài kinh giảng của thầy rất là nhiều ạ. Con có thể nghe bài thì nói rằng hiện nay thì đa số các đạo Phật ở Việt Nam bị ảnh hưởng của đạo Phật Trung Quốc rất là nhiều ạ, và từ có để nội đạo Phật về chính Phật ạ, thì con rất là muốn quy tâm bảo, nhưng mà không biết là muốn thầy hướng dẫn xem. Ở Hà Nội con đang ở gần chùa, thì không biết là ở gần chùa nào có chính Phật đạo để con có có thể quy tâm bảo ạ. Dạ vâng, cái thứ hai, vâng, thứ hai là gì ạ? Sau khi quy tâm bảo thì con cần phải có những cái làm những cái gì con chưa tìm hiểu thì đã tìm về hoan hỉ và chỉ giáo cho con ạ. Câu thứ hai ạ, là con trước con có nghe thầy trên mạng thì con nói là thầy có vừa dịch xong cái cuốn phổ môn, kinh phổ môn ạ. Và con muốn biết là con có thể lấy sách cho được tên ở đâu ạ, tìm thầy chỉ giáo.
Sinh hoạt ở tại chùa Đình Quán này đã lâu mà chưa quy y là thuộc người kén.
Dạ, con chưa đến chùa, con ở gần đây, con chưa đến chùa Đình Quán.
Mới đến lần đầu hả?
Lần đầu ạ.
Thật vậy không sao. Tại thành phố Hà Nội đó, thì có rất nhiều chùa, mà tại đó đó sinh hoạt giới trẻ nói riêng và sinh hoạt Phật tử nói chung rất tốt. Đình Quán là một trong những nơi đạt được yêu cầu đạt. Ngoài ra thì còn có những chùa như là chùa Quán Sứ, trung tâm của giáo hội, chùa Sùng Phúc, chùa Tân Phúc và nhiều ngôi chùa khác. Chúng ta có thể tùy theo cái thuận lợi về đường xá đó mà mình chọn cái ngôi chùa thuận đường để chúng ta đi. Cho nên nếu muốn chính thức trở thành Phật tử đó, thì ngày hôm nay có thể tới nhận ni sư trụ trì Tịnh Quán làm sư phụ. Thì sau khi quy y thì chúng ta đến đây sinh hoạt, mà nếu mà nhà quá xa đó thì có thể sinh hoạt ở một cái nơi nào gần nhất với mình. Luôn tiện đây thì thầy xin nói thêm đó là ở miền Bắc đó, có một hiện tượng mà trong Nam hiếm có lắm, đó là những người yêu quý mến đạo Phật nhưng rồi tiếp tục đứng ngoài cổng chùa đó, tức là yêu quý đạo Phật, thích đạo Phật nhưng mà do một cái cản lực gì đó họ không có đến chùa để chính thức là Phật tử. Một trong những nguyên nhân mà theo thầy đó có lẽ là khi cái phong trào chủ nghĩa cộng sản có mặt tại Việt Nam vào những cái thập niên 50 của thế kỷ 20 đó, thì lúc đó có một cái ngộ nhận rất đáng tiếc diễn ra. Người ta cho rằng đạo Phật là một tôn giáo, và tôn giáo lúc đó đó được giải thích đó là thuốc phiện của quần chúng. Cái nỗi ám ảnh đó, đó vẫn còn đeo ở trong đầu của rất nhiều người mà hiện nay đó họ ở tuổi trung niên và lão niên rồi, tức là từ cái tuổi thanh xuân đó họ được nhồi sọ tôn giáo là thuốc phiện, Phật giáo là một tôn giáo cho nên Phật giáo cũng là thuốc phiện. Nhiều người ta nghĩ rằng là tuổi trẻ mà chính thức làm Phật tử, một là cái đầu có vấn đề, nó hơi bị tâm thần nhẹ nhẹ tỉnh tỉnh, hay là đó là chọn một cái con đường mà nó không được phù hợp. Thì dù là nhận thức nào, động cơ đi đâu nữa, thì đó là một cái ngộ nhận cần phải được thay đổi. Do đó khi mình đã yêu quý mến đạo Phật bằng cách này hay bằng cách khác, hoặc đã từng có một lần đến chùa lạy Phật, thì chúng ta cũng đã tôn kính Phật rồi. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là chính thức trở thành Phật tử tại một ngôi chùa mà mình có duyên. Khi chúng ta chọn một vị thầy đó thì đừng quá kén. Thực ra khi làm Phật tử đó, chúng ta được hiểu là gì? Là đệ tử chung của tất cả các thầy và các sư cô, chứ không phải là đệ tử của một vị thầy truyền trao giới cho chúng ta. Rất nhiều Phật tử ngộ nhận như thế, cho nên từ đó mới dẫn đến cái quan niệm là thầy tôi, chùa tôi, pháp môn của tôi, giáo phái của tôi. Từ đó đó chúng ta đã góp phần làm cho Phật giáo bị trở thành là phân hóa và cục bộ, rồi địa phương tính dân dân. Do đó đó vị thầy truyền trao giới pháp cho mình là cái người khai tâm dẫn mình vào trong đạo thôi. Ngoài vị đó là thầy của mình, tất cả các tu sĩ giới đức thanh tịnh đều là thầy của mình hết. Trung bình là mỗi năm ở chùa Giác Ngộ của thầy đó, giúp cho những người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử đó là 1.000 người. Cái mỗi một đợt quy khoảng 250, một năm là lễ quy 4 lần. Và lần nào thầy cũng khuyên họ đó là sinh hoạt và tu học ở bất kỳ một ngôi chùa nào mình muốn. Tại vì thầy không có thích cái tính cục bộ. Chùa thầy là chùa rất hiếm tại thành phố Hồ Chí Minh, có đủ các thầy ba miền, miền Trung, miền Bắc, miền Nam, không có một phân biệt đối xử nào hết. Và do vậy các Phật tử đến chùa Giác Ngộ cũng là Phật tử tứ xứ. Còn người quy trực tiếp với thầy đó phần lớn là sinh hoạt ở những ngôi chùa khác gần nhà của họ, miễn họ tiếp tục là Phật tử đó. Cái vấn đề là Phật tử để chi? Để tiếp xúc trực tiếp với Đức Phật, tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp để được lợi lạc. Còn các thầy cũng giống như các loại xe, mình không có xe đạp thì đi xe Honda, không có xe đi Suzuki thì đi xe hơi, không có xe hơi thì đi xe lửa, không có xe lửa thì đi máy bay, không có máy bay thì đi tàu. Các phương tiện đó chính là những sự lựa chọn mà mỗi người một kiểu khác nhau. Cho nên quan trọng là chính thức trở thành Phật tử thôi, và Phật tử có tu học để chúng ta được an lạc. Về với cái thứ hai của câu hỏi đó là kinh Phổ Môn đó, thực ra không phải là thầy mới dịch. Thầy đã dịch từ năm 2002 và đã ấn bản từ năm 2003, phổ biến rất là rộng rãi trong tác phẩm Nghi Thức Cầu An. Rồi sau đó đó là ấn bản độc lập là kinh Phổ Môn độc lập, thì cũng phổ biến nay là 12-13 năm rồi. Thì năm 2011 á, thì thầy mới chính thức đưa nó vào trong cái tác phẩm Nghi Thức Tụng Niệm, tuyển tập 13 nghi thức thông dụng tại chùa và tại tư gia. Rồi năm 2013 đó thì thầy mới chính thức đưa nó vào cái quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia ở phần thứ 5, đó là các kinh thuộc về tịnh độ. Chứ thực ra thì kinh này đã được dịch từ lâu rồi. Thì tại Hà Nội đó, lần trước thì cũng có gửi một số bản đến chùa Đình Quán này, nhưng mà nay đã hết rồi. Thì các anh chị Phật tử nào mà cần đến quyển này đó thì anh lên đây thì thầy chút xíu. Tại nhà ảnh thì cũng còn được một số ha. Thì lát nữa các Phật tử có thể liên lạc với anh mặc áo hồng hồng và đẹp trai đó nha. Thì anh còn một số quyển, và nếu hết thì thầy sẽ tiếp tục cỡ ra. Cái quyển này nó dày 1.000 trang, gồm có 5 chủ đề: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị và quản trị đất nước, các kinh dạy về triết học Phật giáo, các kinh dạy về thiền chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Chùa Đình Quán là chuyên về thiền theo phong cách của thiền sư Nhất Hạnh. Tác phẩm đó đó ở mảng thứ tư đó tuyển tập khoảng 15 bài kinh. Cho nên là ai thích chuyên sâu về thiền đó thì hãy đọc thật là kỹ 15 bài kinh thiền mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Bali. Nói chung đó là lời thầy khuyên là các Phật tử nên dành trung bình mỗi ngày 40 phút cho đến 60 phút đọc 2-3 bài kinh trong tác phẩm này. Thì trung bình khoảng 1.5 tháng sau là chúng ta hoàn tất 1.000 trang kinh. Khi đọc hết 1.000 trang kinh này đó thì các quý Phật tử sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về đạo Phật. Thì đó là những bài kinh được dịch thuần Việt. Chúng ta không phải gặp khó khăn về ngôn ngữ như một rào cản. Và do đó tiếp xúc trực tiếp với lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy rất khác với một số sinh hoạt đang được diễn ra tại một số chùa. Như là ở miền Bắc, phong tục tập quán văn hóa của Trung Quốc ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt Nam rất là nhiều. Đó là điều cũng khó tránh khỏi, vì 1.000 năm Trung Quốc đồng hóa văn hóa của họ với chúng ta nhằm xóa sổ người Việt Nam và đất nước Việt Nam ra khỏi bản đồ văn hóa và chính trị của Việt Nam, nhưng họ đã thất bại. Thế kỷ thứ 10 chúng ta đã giành được độc lập chủ quyền với Trung Quốc, và thời lý đó đã mở ra một cái phương trời mới cho sự tự chủ về độc lập chủ quyền, về văn hóa, về giáo dục, về chính trị, về mọi phương diện khác giải thuyết nó tồn tại cho đến hết thế kỷ thứ 13, tức là hết đời Trần. Nói tóm lại, việc đọc tác phẩm Kinh Phật cho người tại gia là một cơ hội để chúng ta có một nhận thức rất toàn diện về đạo Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan của Đức Phật, vốn vượt lên trên rất là xa với cái cách mà chúng ta thấy đạo Phật đang được truyền bá và thực tập tại các chùa. Rồi mình tiếp xúc với một đạo Phật là chuẩn xác như thế đó, thì chúng ta đi rất nhanh, nhất là giới trẻ và giới trí thức đó, dù có tiếp cận đạo Phật muộn đi nữa, nhưng mà tiếp xúc đúng, thực tập đúng, thì cái kết quả đạt được cũng rất là nhanh. Ngoài ra đó thì các Phật tử có thể tìm đọc thêm tác phẩm thứ hai của thầy, đó là Kinh Tụng Hàng Ngày, cũng là 1000 trang, tuyển tập 49 bài kinh căn bản. Quyển này đã được thầy tuyển tập vào năm 1992, ấn bản lần đầu tiên vào năm 1994, nay đã được 21 tuổi rồi. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó sử dụng lại 40% số kinh của quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và bổ sung thêm những bài kinh mới, cho nên là có hai tác phẩm này đó chúng ta có được trung bình là 80 bài kinh căn bản của Đức Phật. Quyển Kinh Tụng Hàng Ngày thì thầy sắp xếp từ thấp đến cao, 15 bài kinh cuối đó là những bài kinh đại thừa. Dĩ nhiên là giới trí thức đó, đọc vào rất là dễ hiểu, nhưng mà giới bình dân đó, thì có thể gặp những khó khăn nhất định. Cho nên sau 20 năm đó, ra đời cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày đó, thầy mới làm lại quyển Kinh Phật cho người tại gia, chọn những bài kinh bình dân nhất mà gần gũi với đời sống gia đình xã hội của người Phật tử nhất, để cho người Phật tử thay đổi hoàn toàn tâm nhìn về đạo Phật. Rồi trước đây ta cứ nghĩ đạo Phật là đạo dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội đó. Qua các nghi thức tụng niệm tại các chùa Việt Nam, vốn dịch thuật từ nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, mà Trung Quốc ấy, thì chỉ thích sử dụng các cái bài kinh tín ngưỡng thôi, còn những bài kinh triết lý và những bài kinh xã hội gia đình đó, thì hầu như là họ không giới thiệu đến. Cho nên nỗ lực của thầy qua hai tác phẩm này đó là nhằm giúp cho giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và mọi thành phần đó có thể tiếp xúc một đạo Phật rất là toàn diện, và nhờ đó mang lại những thay đổi rất tích cực, mang lại những giá trị sống rất là tốt đẹp cho cuộc sống của họ. Xin được hỏi các.